Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý Phật tử. Hôm nay Chân Hiếu sẽ nói một ít ở trong Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục. Niệm Phật muốn được nhất tâm, trước hết phải phát tâm chân thật. Thật sự vì liệu sanh tử, chẳng phải vì mong người đời gọi mình là người tu hành chân thật. Thì cái đoạn này đó, thì tổ dạy mình là mình muốn được nhất tâm, mình muốn được về Tây Phương, việc đầu tiên là mình phải chân thật vì sự liễu sanh tử. Có nghĩa là mình rất sợ cái chuyện mà đi đầu thai trở lại đây. Khi mình xả bỏ cái báo thân này, mình rất sợ cái chuyện đi đầu thai. Và mình muốn về Tây Phương để vĩnh viễn hết khổ. Mà phải rất chân thật. Thì Ngài nói là mình không phải là mình tu để cho mọi người ở bên ngoài nhìn rồi đánh giá mình là người chân thật tu hành. Mà mình vì cái chuyện giải thoát của mình. Cho nên là dù mình ở đâu, mình tu thì cũng như vậy. Chứ không phải là ở chỗ đám đông thì mình mới tu cho người ta thấy. Rồi khi ở một mình thì giải đãi. Không phải là mình hết sức chân thật. Cái tâm quyết chí là về Tây Phương, nhất định là muốn vãng sanh.
Lúc niệm từng câu từng chữ, phải từ tâm phát khởi, từ miệng thốt ra, lọt vào tai. Mỗi câu đều như thế, trăm ngàn vạn câu cũng đều như thế. Làm được như thế thì vọng niệm sẽ không do đâu để khởi được. Tâm và Phật tự có thể khế hợp lẫn nhau.
Cái đoạn này đó là tổ dạy là khi mình đọc cái âm thanh A-di-đà Phật thì từng câu từng chữ phải từ tâm phát khởi. Thì Chân Hiếu ví dụ như là đứa con nít mà nó muốn xin tiền mẹ vậy đó. Thì khi mà nó muốn xin tiền đó, thì nó phát ra âm thanh là mẹ ơi cho con tiền. Từ tâm khởi đó. Là cái tâm nó muốn cái đó, xong rồi nó phát ra cái âm thanh. Thì cũng vậy, khi mà ta rất muốn về Tây Phương, ta rất khao khát, muốn vãng sanh Tây Phương. Một lòng là muốn đi về nhà, không có muốn ở trong thế giới Sa Bà nữa. Khi mà ta khao khát như vậy, thành khẩn như vậy, thì nó thốt ra cái chữ A Di Đà Phật. Mình rất khao khát thì mình muốn đi về nhà, thì hiện tại mình muốn đi thì cái tiếng Phật nó phát ra, cũng như là đọc A Di Đà Phật là một bước chân đi về nhà. Càng đọc là càng gần nhà hơn. Cái tâm tín nguyện nó đi trước, xong rồi tiếng Phật hiệu nó theo làm sao vậy đó. Tín nguyện là tiên đạo, niệm Phật là chánh hạnh. Tín nguyện là con mắt, niệm Phật là cái chân đi. Bởi vì mình niệm Phật là vì khao khát muốn vãng sanh mà niệm, không phải muốn niệm cho người ngoài thấy là mình là tu hành, không phải muốn niệm cho hết vọng tưởng, không phải muốn niệm cho được thanh tịnh, không phải. không phải những thứ này, mà vì hết lòng muốn cầu giải thoát, muốn vãng sanh. Cho nên là trái tim là khao khát vãng sanh, xong rồi thốt ra bằng âm thanh A-di-đà Phật. Gọi là niệm từ tâm khởi đó. Cái tâm nó khao khát, xong nó phát ra âm thanh A-di-đà Phật. Là tại vì cái tấm lòng muốn vãng sanh, từng câu từng chữ từ tâm khởi. Rồi khi mà nó phát ra chữ A-di-đà Phật á, từ tâm khởi, xong rồi cái miệng thốt ra, xong rồi lấy âm thanh nghe ngược lại, nghe cái câu mình đọc đó, nó quyện với tấm lòng tha thiết muốn đi về Tây Phương. Bởi vì nội tâm muốn về Tây Phương làm nền tảng, xong rồi mới phát ra âm thanh. Từng tiếng Phật hiệu là giống như là từng bước chân đi về nhà vậy. Ngài nói là niệm một câu cũng vậy, mà niệm trăm ngàn vạn câu cũng vậy. Cái câu đó, cái chữ đó từ tâm khởi, từ miệng thốt ra rồi lọt vào tai. Tâm, miệng và lỗ tai ba thứ. Tâm thì tha thiết cầu vãng sanh, xong thốt ra A-di-đà Phật, xong là lọt vào lỗ tai mình. Ba thứ đó tuần hoàn, câu nào cũng vì giải thoát mà niệm, vì vãng sanh mà niệm. Không phải là niệm cho có, hay là niệm cho qua ngày, hay là biết niệm Phật là tốt thì niệm, hay là niệm cho nhiều, không phải. Mà vì rất là tha thiết muốn giải thoát, vì muốn vãng sanh, tha thiết thì nó thốt ra âm thanh là từ tâm. Nó có chủ ý trong đó, chứ không phải là một cách tự động niệm đâu. Lòng thành chan chứa ở trong đó đó. Thì khi mà tâm tha thiết như vậy mà đọc ra rồi lắng tai nghe từng câu từng chữ, thì Ngài Ấn Quang nói là vọng niệm không có khởi lên được. Mà khi vọng niệm không khởi được đó, thì tín nguyện trì danh đó, ở trong lòng ta khao khát muốn về Tây Phương và tiếng Phật hiệu, thì tự sẽ khế hợp với Phật. Mình với Phật sẽ khế hợp với nhau. Thì Ngài lại nói thêm là lại phải khéo dụng tâm, đừng đến nỗi quá chấp trước, để rồi thân tâm bất an, đến nỗi ma sự có thể phát khởi. Rất chân thành, tu rất là đắc lực, nhưng mà phải khéo dụng tâm. Nếu như mình chấp trước quá, mình gắt quá, thì thân tâm sẽ bất an. Bởi vì khi mà niệm Phật mà thân tâm bất an á, thì ma sự có thể khởi. Có nghĩa là nguy hiểm lắm á. Bởi vì người tu phải học cái này rất kỹ. Thì ba cái bài tâm bình khí tĩnh Chân Hiếu đã nói đó, thì nên nghe để hiểu được. Ngài Ấn Quang cũng nói, mình dụng công mà mạnh quá thì mình chấp trước mà. Mình không chịu điều thân tâm, mình không chịu thư giãn cái thân tâm mình, mà mình tha thiết, mình chấp trước á, mình tha thiết quá, thì khi mà thân tâm nó bất an thì phải ngừng. Niệm Phật phải an lạc, phải bình thản, phải thanh thoát lắm. Nếu mà nó bất an á, thì là phải ngưng, là phải từ từ điều hòa thân tâm, chậm rãi thư thả. Còn nếu mà nó bất an mà không có chịu ngưng mà cứ tiếp á, thì có thể ma sự nó sẽ khởi dậy. Nó phá hết cái đường tu của ta đó. Thì có nhiều người tu mà khi mà tha thiết quá thì lên giường bệnh. Ngày Ấn Quang, ngày viết thơ, ngày dạy đó. Tại vì mình dụng công quá mức, cho nên nó vừa muốn nhức đầu là phải bớt lại. Nó vừa thấy bức bách quá thì phải bớt lại. Phải điều chỉnh cái tâm. Gọi là phải khéo dụng tâm, cái chữ là vậy. Khéo dụng tâm thì muốn hiểu đó thì phải nghe ba cái bài tâm bình khí tĩnh. Thư thả thoải mái, nó vừa bất an là biết là không được rồi. Nó phải thư giãn. Còn không mấy thì là ma sự nó phát khởi. Thì ở dưới đây Ngạn Quang lại nói là nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm tiếp nói, hành đúng theo cách này nhất định sẽ chẳng lầm lạc. Thì cái đây là bí quyết của tịnh độ. Ở đằng trước là tha thiết muốn vãng sanh, tha thiết cầu Phật tiếp dẫn, một lòng muốn vãng sanh, xong mà đọc tiếng A Di Đà Phật. Câu nào cũng từ cái muốn vãng sanh mà đọc ra. Niệm từ tâm khởi đó. Câu nào cũng vì muốn vãng sanh đọc ra. Không phải là vì cho người ta coi mình tu như thế nào. Không phải là vì danh lợi, mà không phải là vì niệm cho nó thanh tịnh, hay là nghe nói niệm Phật là tốt, là niệm hồng. Vì tha thiết muốn giải thoát mà đọc ra. Xong rồi lắng tai nghe lại, làm sao mà các căn nó nhiếp hết. Các căn nó nhiếp hết thì con mắt lỗ tai không động nữa. Âm thanh bên ngoài và hình tướng bên ngoài không động tâm nữa. Ở trong tâm là tiếng Phật hiệu và cái tâm cầu giải thoát. Mỗi câu tiếp nói. Thì nếu mà tu được như vậy là tu đúng rồi đó. Thật vì sanh tử, xong rồi tin sâu nguyện thiết, xong rồi niệm Phật thì lắng tai nghe, tha thiết chân thành. Thì khi mà tha thiết chân thành thì nó bớt vọng tưởng. Rồi khi mà nó tha thiết chân thành mà nó không bớt thì lại nhớ cái chữ tử của Ngài, tưởng mình sắp chết, sắp đọa địa ngục. Xong rồi mà nó còn loạn nữa đó, thì Ngài dạy thập niệm ký số. Ký số 1 tới 10 thì nó sẽ được nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm nói tiếp. Cái đoạn ở dưới đây đó thì Ngài Ấn Quang dạy là cái tâm sân của mình rất là nguy hiểm. Thấy cảnh thì tâm khởi giận dữ chán ghét. Khi mà giận á, tâm mà nó nổi dậy rồi đó, thì nhẹ thì dùng lời ác để chửi mắng, còn nặng thì lấy roi, lấy gậy đập người ta. Đó là tâm sân đó. Mà khi mà sân nổi dậy thì vô ích cho người khác. Đó, chúng ta phải nhìn thấu như vậy. Khi nó nổi dậy rồi là không có lợi ích gì hết. Đối với người không có lợi ích, đối với mình thì bị tổn hại. Mình nổi sân lên là không có lợi ích cho đời, không có lợi ích cho bất cứ ai hết. Mà bản thân mình thì bị thiệt hại. Khi mà nổi nóng lên thì cái tâm nó nóng nảy, nó bực bội. Nếu mà nổi sân, nổi nóng mà nặng đó, thì gan và mắt đều bị tổn thương. Khi nổi nóng lên đó thì mình bị bệnh luôn. Rất nguy hiểm. Ngạn Quang nói là nếu như mà giữ được một khối nguyên khí thuần hòa trong tâm thì bệnh tật đều tiêu diệt. Một khối nguyên khí thuần hòa thì giải thích là cái tâm bình khí tĩnh thôi, là cái tâm mình không bị động, không có bị vướng mắc, thanh thản, bình hòa như vậy. Không có nổi sân, không có bị lo lắng ưu tư, không có bị hệ lụy. Giữ cái tâm như vậy thì tất cả bệnh đều hết. Đó là lời của Ngài. Mà chúng ta tu không khéo thì không làm được cái này. Thường giữ được một khối nguyên khí thuần hòa trong tâm thì tật bệnh tiêu diệt, phước thọ tăng trưởng. Là tuổi thọ sẽ tăng nè, bệnh thì hết, không có bệnh nữa. Là tại cái tâm nó không hệ lụy, không vướng mắc, không lo lắng ưu tư ở đời nữa. Nó không có để ý trong đây nữa, mà chỉ muốn vãng sanh và nghe tiếng Phật hiệu thôi. Không động tâm nữa, đo giữ như vậy. Cái này là sâu xa lắm. Người tu mà giữ được như vậy thì ngày hôm qua nói bệnh nó tiêu diệt hết, không còn bệnh nữa. Tâm bình yên đó, tâm không có bị suy nghĩ rồi lo lắng rồi chấp trước cái này cái kia, không có nữa. Là tâm bình khí tĩnh, bình bình hòa hòa, tiếng Phật hiệu không gián đoạn. Thì Ngài Ấn Quang mới nói là ngày xưa ông Vua A Xà Thế cả đời thờ Phật mà giữ được năm giới nữa. Mà lúc lâm chung thì cái người hầu cầm cái phất trần đuổi ruồi. Mà hầu lâu ngày mệt mỏi quá, cái cây phất trần đuổi ruồi mà sao đuổi cái chúng vô mặt vua, thì vua sanh cái tâm sân hận, mà nổi sân là liền mạng chung qua đời, chết làm con mãng xà. Mà khi qua đời là làm con mãng xà, liền làm chứ không phải lâu đâu. Đó là vua A Xà Thế cả đời thờ Phật, giữ vững năm giới nha. Giữ vững năm giới là không có đọa vào mãng xà đâu. Nhưng mà tại vì lúc lâm chung cái tâm sân hận nó nổi dậy. Cái lúc lâm chung nguy hiểm lắm. Mà cái người hầu, tại vì hầu lâu quá rồi mệt mỏi, lấy cây phất trần đuổi ruồi, đuổi sao chúng mặt vua, thế là liền thành con mãng xà. Nhưng mà lúc thành con mãng xà thì cái túc phước của nhà vua đó là làm cho ông biết được, hiểu được cái nhân sân đó mà thành con mãng xà, thì mới cầu Sa Môn giảng cho tam quy ngũ giới. Thì cái vị Sa Môn nó giảng tam quy ngũ giới thì liền thoát cái thân mãng xà, sanh lên cõi trời. Mà tại vì cái túc nghiệp, cái phước báo lớn lắm, mà giữ vững năm giới, cho nên khi làm con mãng xà vẫn còn nhớ được, thì mới cầu Sa Môn thuyết pháp cho nghe tam quy ngũ giới, thì liền sanh lên trời. Ngài Ấn Quang nói là trong kinh Hoa Nghiêm Phật nói là một niệm sân tâm khởi, trăm vạn cửa chướng mở. Còn cổ đức bảo là sân là lửa trong tâm, đốt sạch rừng công đức. Muốn học đạo Bồ Tát, nhẫn nhục ngừa tâm sân. Khi mà nó nổi nóng lên thì bao nhiêu công đức nó cháy hết. Mà chúng ta học cái bài này bây giờ phải hết sức cẩn thận. Thật sự rất là khó, không có dễ. Mà kềm cái tâm, mà nhẫn cái tâm. Mà mình phải học thêm nữa để mình có nhiều cái phương tiện. Mình phải quán tưởng để cái tâm sân nó bớt. Cái chuyện đáng giận bây giờ trở đi là luyện tập không giận. Giận không có lợi ích gì cả, không có lợi ích cho người, mà lại gan với mắt của ta sẽ bị tổn thương. Không giận nữa. Luyện tập nhiều năm, không giận nữa. Cái chuyện đáng giận không giận. Cứ cười hè hè như đứa nít nhỉ, không biết giận. Thì phải luyện như vậy để đừng tổn thương với mình. Cái nguyên khí thuần hòa trong tâm mình giữ được là cái sự bình thản của nội tâm. Mình giữ được thì mình mới không có sanh bệnh. Bệnh nó mới hết được. Mà khi nó khởi lên rồi đó là nó phá hết công đức. Đức Thế Tôn thương chúng sanh, thì dạy từ bi quán để phá cái tâm sân. Từ bi quán là quán như thế nào? Xem tất cả chúng sanh đều là cha mẹ trong quá khứ, đều là chư Phật trong vị lai. Không phải là cha mẹ không, mà chúng sanh đều là Phật ở tương lai hết. Nếu mà xem là cha mẹ đó, nghĩ đến ân đức nuôi nấng trong những đời trước, đã là cha mẹ của mình đó, thì là sẽ nuôi nấng mình cái ân đức lớn lắm, mà mình thẹn là mình chưa có báo đáp được cái ân đức đó. Cho nên là những cái chuyện nhỏ nhặt không có vừa ý thì không có giận. Không có giận cha mẹ kiếp trước làm chi. Đó là tại cái ân đức cha mẹ nuôi biết nhiêu cực khổ. Bây giờ những cái chuyện nhỏ nhặt đó thì bỏ qua, không có giận nữa. Đó là tất cả chúng sanh là cha mẹ ở trong quá khứ, mà là chư Phật ở trong tương lai. Cho nên những cái chuyện nhỏ nhặt không vừa ý không giận. Nỡ đâu mà giận cha mẹ của mình. Cha mẹ ân đức lớn như vậy không giận nữa. Mà cha mẹ của mình sẽ là chư Phật ở trong vị lai. Mà chư Phật thì sẽ rộng độ chúng sanh. Mà mình thì chưa giải quyết cái sanh tử trọn vẹn. Phải mong chư Phật ở trong tương lai độ thoát cho mình nữa. Cho nên không giận. Không giận đó là trí tuệ lớn lắm, mà dòm thấu lắm, mà nghe lời Phật. Thực hành, đó lợi ích là vô biên. Chuyện đụng tới là không giận. Phải luyện tập, phải quán chiếu. Các ngài là cha mẹ của mình và là chư Phật tương lai. Cái chuyện nhỏ mà đâu có sao, không giận. Chuyện gì xảy ra cũng không giận. Giận sẽ bị tổn thương, mình sẽ bệnh. Tâm mình sẽ tán loạn, khi mà nổi giận lên là nó loạn hết. Phải giữ bình hòa từ sáng tới tối, tâm bình khí tĩnh, an lạc vui vẻ. Tiếng Phật hiệu chậm chậm từ từ, tấm lòng tha thiết muốn đi. Muốn đi về Tây Phương. Vì muốn đi Tây Phương cho nên mới đọc ra tiếng Phật. Cái tiếng Phật là phát xuất từ cái tâm muốn đi. Không chỉ là đối với chuyện chẳng vừa ý nhỏ nhặt, chẳng sanh sân nộ, dù là chuyện tán thân mất mạng cũng chỉ sanh hoan hỷ, chẳng sanh sân hận. Thì cái này tiến thêm một cấp nữa. Những cái việc nhỏ nhặt, lời qua tiếng lại, hay là làm việc không vừa ý, không giận, mà dù tán thân mất mạng cũng không giận luôn. Phải luyện tập không biết bao nhiêu thì từ từ mới thể thực hành được. Ngày xưa Thế Tôn của ta cũng tu như vậy, Đức Bổn Sư của mình đó. Thì Ngài Ấn Quang nói là lúc mà Bồ Tát bỏ đầu mắt tủy não, đều tưởng cái người cầu xin những thứ ấy là thiện tri thức, tưởng là ân nhân, tưởng là người thành tựu vô thượng Bồ Đề Đạo cho ta. Cứ xem cái phẩm thập hồi hướng trong Kinh Hoa Nghiêm sẽ tự biết. Người ta xin mắt cho mắt, người ta xin đầu cho đầu, xin tủy cho tủy, xin não cho não. Xin cái gì cho cái đó đó. Bố thí hết mà nghĩ là cái người cầu xin những cái mắt đầu hay là tủy não của mình là thiện tri thức, là ân nhân của mình, là cái người thành tựu vô thượng Bồ Đề Đạo cho mình. Cho nên là dù cho tán thân mất mạng, các ngài cũng không nổi giận, không nổi sân. Dù lấy cái mạng của mình cũng nghĩ là cái người đó là ân nhân của mình, đang thành tựu đạo nghiệp cho mình, giúp cho mình mau thành Phật, mau vãng sanh. Đây là ân nhân của mình, làm cho mình vãng sanh mau hơn. Đó là Ngài Ấn Quang dạy. Bởi vì bất cứ việc gì cũng không giận nữa. Phải nhìn thấu mới làm được. Tại giận là không có lợi cho ai hết, mà lại tổn hại cho mình, mà lại là bệnh nó sanh ra. Không giận thì mới thanh thản, nhìn thấu rồi, coi nhẹ cái việc đời rồi. Không quan trọng nữa, thật vì sanh tử rồi, muốn thật sự là giải thoát rồi, muốn vãng sanh rồi. Việc nhỏ, việc lớn, việc cỡ nào, lớn nhất là tán thân mất mạng. Mà Ngạn Quang nói tán thân mất mạng mà sanh hoan hỷ chứ không giận mà còn vui nữa. Tại vì thành tựu đạo nghiệp cho ta, người đó là ân nhân của ta, là thiện tri thức của ta, dạy bảo ta, nhắc nhở ta để cầu giải thoát. Hơn nữa, cái tâm của mình và cái tâm của Phật không phải là hai. Nếu biết được tâm ta chính là tâm Phật, tâm Phật thì trống không, vô sở hữu, giống như hư không. Sum la vạn tượng không có gì chẳng được bao gồm trong ấy. Lại cũng như biển cả trăm sông, các dòng không dòng nước nào mà biển chẳng hứng nhận. Như trời che khắp, như đất bình đẳng nâng đỡ. Nếu ta vì sự trái ý nhỏ nhặt bèn sanh nóng giận, chẳng phải là hẹp lượng tự chôn vùi phẩm đức hay chăng? Hãy cái gì mà tới liền nổi giận, việc nhỏ chút cũng nổi giận, cái đó là mình quá hẹp lượng rồi. Mình chôn vùi cái phẩm đức của mình rồi. Tất cả mọi người là cha mẹ của mình hết, là Phật tương lai hết rồi. Thì việc nhỏ mà mình cũng nổi giận là mình quá hẹp lượng rồi. Dù cho tâm mình giống tâm Phật, nhưng mà mình khởi tâm động niệm toàn là dùng phàm tình thôi. Dùng phàm tình để xử sự, ngỡ vọng là chân, lấy tớ làm chủ. Nghĩ như thế rất đáng hổ thẹn. Lúc nào cũng nghĩ tâm mình bằng với Phật, mà tại vì mình dùng cái phàm tình xử sự. Mình đem cái vọng tưởng là chân, mình lấy cái người tớ tưởng là chủ, thì mình hổ thẹn, tại vì mình mê muội. Nếu bình thời luôn nghĩ như thế, tâm lượng sẽ rộng lớn. Không gì chẳng dung được. Tâm rộng lớn là tâm từ bi, thương hết chúng sanh, mà xem chúng sanh là cha mẹ của mình, mà là chư Phật ở tương lai. Thương mà còn kính nữa. Cái tâm rộng lớn như vậy, cho nên việc gì xảy ra đều không giận, tha thứ hết. Cái này phải luyện tập rất lâu, mà như vậy đó, thì cái người đó suốt ngày là cái tâm an lạc lắm. Cái tâm không bị tổn thương, cứ thanh thản, bình yên như vậy. Tại vì khi nổi sân là nó xáo trộn hết, nó làm khổ vô cùng, mà nó mất hết chánh niệm, tu không được. Giữ cái tâm bình yên đó, rồi lắng nghe tiếng Phật hiệu, một lòng cầu giải thoát. Cái người đó là tâm có sự bình yên thanh tịnh đó. Tại vì không có nổi giận nữa. Mà khi mà muốn nổi giận là liền quán cha mẹ của mình ân đức lớn như vậy, mình chưa báo đền mà sao giận được. Còn là chư Phật tương lai để độ cho mình nữa. Tại mình chưa có thành Phật thì các ngài sẽ giúp cho mình. Thành ra là đâu có giận. Tâm lượng rộng lớn, dung hết tất cả việc ở trong thế gian này, dung được hết. Thấy người ta cũng như là mình. Mình với người không sai biệt, chẳng thấy đây kia. Gặp nghịch cảnh bèn có thể chấp nhận, không có nổi nóng. Nghịch tới thì thuận chịu chứ không nổi nóng. Mà giữ cái tâm bình hòa bên trong, cái tâm thanh tịnh đó, không cho nó mất thanh tịnh. Tại vì nổi sân lên là nó mất hết tất cả. Mà cái nghịch cảnh cỡ nào cũng giữ tâm như vậy. Huống gì là những cái chuyện nhỏ nhặt, bất như ý nhỏ nhỏ, lại nóng giận sao được, không nóng giận nữa, chuyện nhỏ gì tha thứ hết, bỏ qua hết, để cho cái tâm nó được bình yên thanh thản. Thì như vậy thì cảm ứng đạo giao, như vậy thì sẽ cảm Phật, mà ở bên trong lại là chân thật tu hành nữa. Đó là cái lời của Ngài Ấn Quang rất sâu xa, thì chúng ta phải luyện tập rất lâu, một ngày bớt một chút, vừa nổi nóng lên là phải tự cảnh tỉnh, không có nên nổi nóng, không có lợi ích gì cả. Nổi nóng lên là không có lợi cho ai hết, mà lại tổn thương cho mình. Muốn hết bệnh sao mà hết được? Muốn hết bệnh thì tâm phải thanh tịnh. Tâm thanh tịnh rồi thì bệnh nó tiêu hết, không có bệnh nữa. Nam Mô A Di Đà Phật.